성 라일라루 라슬선 라슬성 라임상 전상.
con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa về trời sự sống đẹp trong sân, con đường đi ít người vì rộng rãi và gai trông, con đường không hoa nở nhưng có nắng ngập trời, con đường của mặt trời tình yêu dẫn lên cao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, và sẽ bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ phải như vậy làm sao được? Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm. Vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người mà thôi. Bây giờ, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu ai muốn theo thầy, thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì chứ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống của mình đây? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay theo phúc âm Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A. Và chúng ta thấy được là cái bài phúc âm hôm nay tiếp theo bài phúc âm tuần trước. Bài phúc âm tuần trước, phần đầu thì Chúa hỏi các tông đồ về vấn đề các ông nghĩ người là ai. Sau khi đã hỏi các ông về dân chúng nghĩ người là ai, bởi vì người muốn biết được là các tông đồ đã liên hệ mật thiết với người tới đâu và đã nhận biết người ra sao trước khi người muốn tỏ cho các ông biết cái thâm cung bí sử của người về người. Bằng không các ông sẽ không chịu nổi. Thế mà đúng như thế, ngay bài phúc âm tuần trước thì chúng ta đã thấy phản ứng của Thánh Phêrô rồi, và bài phúc âm tuần này chỉ có lặp lại cái phản ứng đó mà thôi. Dù bài phúc âm tuần trước đã có cái phản ứng đó, nhưng bài phúc âm tuần này giáo hội vẫn lấy lại cái phần cuối cùng là phản ứng của Thánh Phêrô đối với cái thâm cung bí sử được Chúa Kitô tỏ ra cho sau khi vị tông đồ này đã tuyên xưng chính xác về thực tại, về sự thật của nhân vật Giêsu Nazareth, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và chúng ta không nói đến cái chi tiết mà Thánh Phêrô đã phản ứng không hợp theo ý của Chúa nữa, mà chúng ta cố ý nói đến phần sau, phần cuối của bài phúc âm. Chúa nhấn mạnh đến vai trò của những ai muốn theo Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Chúa là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, mà còn bị khổ nạn và tử giá, thì những người môn đệ muốn theo Chúa cũng phải đi cùng một đường lối đó. Môn đệ không hơn được thầy, tôi tớ không hơn được chủ. Đó là những gì Chúa Giêsu dứt khoát với những ai muốn theo Chúa. Chứ đừng mong theo Chúa là được những cái vinh quang trước khi chịu khổ nạn. Bởi vì trước khi Chúa sống lại, Chúa đã nói là Chúa phải khổ nạn và tử giã, chứ không phải theo Chúa là được sống lại ngay. Nếu mà đã nói đến sống lại thì phải chết đi được mới được sống lại chứ này. Sao lại sống lại là không có chết là cái gì? Từ đó nên con người ta chỉ mong cái vinh quang thôi, còn những cái đau khổ, những cái thử thách thì lại không muốn chấp nhận. Bởi thế nên có những người đã không thể theo Chúa cho đến cùng được là như thế. Trái lại, chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc hôm nay đã thật sự là một ngôn sứ phản ảnh chính Chúa Kitô. Bởi vì chính vị ngôn sứ này đã được dân chúng nghĩ Chúa Kitô là vị ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngoài Gioan Tẩy Giả và ngoài Ê-li-a thì một trong những tiên tri mà được dân chúng nghĩ tới Chúa Giê-su là ai? Chính là Giê-rê-mi-a. Bởi vì Giê-rê-mi-a đã mang một thân phận, một vị tiên tri đã nói ngược lại với những gì dân chúng và thành phần lãnh đạo dân Do Thái bấy giờ ước mong. Thậm chí vị tiên tri này đã nói phạm đến cả đền thánh nữa. Có nghĩa là nói tiên tri trước là đền thánh sẽ bị phá hủy. Trong khi chính Chúa Giê-su cũng vậy, cũng nói với thành phần lãnh đạo dân Do Thái khi hạch Chúa là ông lấy quyền nào mà làm như vậy khi Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ. Và Chúa cũng nói là hãy phá đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ dừng lại. Đấy là một điều nói rất là phạm thượng đối với thành phần lãnh đạo dân Do Thái nói riêng, với dân Do Thái nói chung. Bởi vì đền thờ chính là nơi Thiên Chúa ngự mà bây giờ dám nói phạm đến là bị tàn phá, thì như vậy là coi Thiên Chúa không ra gì hết. Thì đó, chính tiên tri Giê-rê-mi-a đã phải nói những cái điều đó. Và vị tiên tri này bởi thế nên đã chịu đau khổ thôi, bởi vì mang thân phận là tiền thân của một vị thiên sai. Và đồng thời cũng chứng tỏ cho những vị mà muốn theo cái đấng thiên sai đó, đi đứng thiên sai đích thực đó, trên hết đó, cũng phải sống như thế nào. Đời sống của vị tiên tri này đã chứng tỏ điều đó, là ông cũng đã phải chịu đau khổ khi nói tiên tri. Chính những lời vị tiên tri này đã thân thưa cùng Chúa như thế này: lạy Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Có nghĩa là Chúa sai ông đi, Chúa cho ông biết là ông sẽ chịu khổ vì cái sứ vụ tiên tri, và ông đã chấp nhận. Bởi thế nên tiên tri này đã nói tiếp: Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Ở chỗ nào? Ở chỗ là vị tiên tri này đã chấp nhận thân phận của mình để chu toàn cái sứ vụ tiên tri của mình được Chúa sai tới. Và vị tiên tri đã thú nhận rằng: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Tại sao vậy? Vị tiên tri nói tiếp: mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Đấy, thấy không? Phải la lớn, bởi vì sao? Tất cả những điều vị tiên tri này nói đều phản lại tất cả những gì mà dân chúng nói chung và thành phần lãnh đạo dân Do Thái nói riêng mong ước. Và bây giờ ông phải nói ngược lại, có là giống như là la lớn lên vậy. Và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Đó. Hung bạo và điêu tàn ở chỗ nào? Ở chỗ là đền thờ Jerusalem sẽ bị tàn phá. Đấy, vị tiên tri nói tiếp: cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Thậm chí vị tiên tri này đã cảm thấy và đã muốn mà không muốn làm theo ý Chúa nữa. Và vị tiên tri đã thú như thế này: tôi đã nói rằng tôi sẽ không nhớ đến người nữa và sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khổ quá mà. Nhân danh Chúa mà nói thì bị tai họa như vậy, quá khổ đi. Nhưng mà bởi vì Chúa đã thắng được cái vị tiên tri này, giống như chính vị tiên tri đã thú nhận. Do đó nên trong cái lúc mà vị tiên tri này không muốn tiếp tục sứ vụ nữa bởi vì khổ quá, thì cái gì xảy ra? Thì lúc đó lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa. Có nghĩa là phải tiếp tục. Bởi vì những gì Chúa trao phó thôi thúc ông, bắt ông phải dân thân, không được chần chờ, không được thoái lui, không được buông bỏ. Và ông đã nhất định tiến lên, dù có chết chăng nữa. Tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn, ông ấy cũng sẵn sàng chấp nhận. Và đó là lý do mà bài đáp ca hôm nay đã có cái câu đáp như thế này: lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa. Đấy, chỉ có những con người giống như Giê-rê-mi-a coi Chúa trên hết, và chỉ có Chúa thôi, thì không sợ một cái gì, và dấn thân cho tới cùng. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con thao thức chạy kiếm lại. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất khéo khô khát mong mà không gặp được. Và ông đã tin cậy vào Chúa mà tiếp tục hoàn tất sứ vụ Chúa trao cho dù bị khổ đến đâu chăng nữa. Cái câu đáp ca cuối cùng đã nói lên cái lòng trông cậy của ông. Nếu không có lòng trông cậy tín thác vào Chúa thì chắc chắn ông sẽ không tiếp tục nói. Vì Chúa đã ra tay phù trợ con, để con được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa và tay hữu Chúa nâng đỡ người con. Và bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô đã nói tới cái chiều hướng của bài phúc âm hôm nay. Đó là cái gì? Đó là khuyên những người Kitô hữu nói chung và những môn đệ trung thành của Thiên Chúa nói riêng là hãy hiến mình cho Thiên Chúa. Nguyên văn như sau: anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Nếu những ai mà có tinh thần giống như tiên tri Jeremiah, dấn thân tin vào Chúa, thực hiện sứ vụ của mình, để Chúa muốn làm gì thì làm nơi mình, thì cho tới lúc bây giờ đó, thì họ mới thấy được đâu là ý Chúa, đâu là những gì phải làm, bất chấp tất cả mọi cái giá phải trả của cuộc đời họ, của con người họ. Và cái nguyên tắc của cái bài đọc thứ hai hôm nay đó là anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em. Đấy, cái chữ canh tân lòng trí anh em rất là quan trọng. Bởi vì nếu không canh tân lòng trí anh em á, thì anh em đâu biết thánh ý Chúa là gì. Và như vậy thì làm những cái điều mất lòng Chúa thôi. Mà nếu canh tân lòng trí rồi đó, thì sẽ biết đâu là thánh ý Chúa. Vậy thì áp dụng cái nguyên tắc này với Thánh Phêrô trong bài phúc âm hôm nay thì sao? Chúng ta thấy rằng là Thánh Phêrô dù đã tuyên xưng rất là chính xác về nhân vật Giêsu Nazareth, thay là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó, nhưng về cảm nghiệm đức tin của Ngài vẫn chưa với tới cái thực tại thần linh đó. Cái thực tại thần linh nơi con người Giêsu Nazareth mà Ngài tuyên xưng rất là chính xác, nhưng những điều Ngài tuyên xưng chính xác đó là mặc khải từ trời cao chứ không phải do huyết nhục tỏ ra cho Ngài, như Chúa Kitô đã xác định với Ngài như thế sau khi Ngài tuyên xưng. Và chính vì Ngài vẫn còn sống trong xác thịt, bởi thế nên những gì Ngài can ngăn Chúa Giêsu, cho dù xuất phát bởi lòng yêu mến Thầy, kính trọng Thầy và lập luận rất là đúng về Thầy, bởi vì đã là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống thì không ai có thể làm gì được. Bởi thế nên khi Thầy tỏ ra những cái điều mà Thầy bị khổ nạn rồi bị tử giá như vậy thì đâu có hợp với Thầy. Bởi thế nên Ngài mới nhả vô, can ngăn Thầy và cho rằng cái đó không hợp với Thầy thì lại bị Chúa nguyền rủa, bởi vì không hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống thật đấy, nhưng Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó phải chu toàn thánh ý cha của mình, chứ không phải làm theo ý riêng mình. Không thể nào giống như là theo chiều hướng của tông đồ Phêrô, là ta là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, không có ai có thể làm gì được ta, có dù đóng đanh ta trên thập giá ta cũng xuống được mà thôi. Không, Đức Kitô là đấng thiên sai, mà đã là đấng thiên sai thì không thèm theo ý mình, mà là làm theo ý đấng đã sai mình mới thật sự là đấng thiên sai. Mà ý đấng đã sai Ngài chính là cha của người lại muốn người phải khổ nạn tử giá, thì mới chứng tỏ người thật sự là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa thật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đấng thiên sai đây không phải như con người ta là dân Do Thái nói chung và các tông đồ nói riêng vẫn nghĩ từ trước đến nay, đó là một đấng đến giải thoát dân Do Thái khỏi quyền lực chính trị. Nhưng đấng thiên sai đây là đấng đến giải thoát chung con người, trong đó có dân Do Thái, khỏi tội lỗi và sự chết. Mà đã muốn khỏi tội lỗi và sự chết thì chính đấng thiên sai phải bị tội lỗi và sự chết nó thống trị, để rồi mới có thể thắng được tội lỗi và sự chết bằng sự phục sinh của mình. Đó, quyền năng của Thiên Chúa, khôn ngoan của Thiên Chúa là ở chỗ đó. Là ở chỗ thánh giá, là ở chỗ khổ nạn và tử giá, để rồi chiến thắng tội lỗi và sự chết bằng sự sống lại của mình. Đó là tất cả những cái triết lý cao siêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ có thể cứu thế gian bằng thánh giá mà thôi, chứ Ngài không muốn cứu một cách xứng hợp với Ngài. Ở chỗ từ trên trời phán xuống, ta tha cho các người cả tội lẫn vạ, thế là xong. Làm như vậy thì con người ta không hiểu được lòng thương xót của người như thế nào, không thấy được tất cả bản tính yêu thương nhân hậu của người. Như vậy chỉ có lợi cho con người, không có lợi cho chính Thiên Chúa. Bởi vì họ không hiểu được Thiên Chúa. Và như thế họ được hưởng sự sống đời đời một cách như sung rụng vậy. Một cách nhưng không. Nhưng để hưởng được nước trời, để được cứu rỗi, thì họ phải chấp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Và nhờ đó họ mới được hiệp thông với chính lòng thương xót đó. Và họ mới nhận biết được rằng họ bất toàn như thế nào, mà họ được cứu là do chính lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót ở đây không phải chỉ là tha thứ mà thôi, mà còn là gánh chịu tất cả những tội lỗi của họ, đền thay cho họ nữa. Chứ không phải chỉ là một lòng thương xót suông, một lòng thương xót của một đấng toàn năng, toàn thiện, có thể làm được tất cả những gì, ngoại trừ vấn đề yêu thay, đền thay cho tội nhân. Chính Chúa Giêsu Kitô, chính nhân vật Giêsu Nazareth, người con của Thiên Chúa, đã nhập thể mặc lấy xác thể của một con người, mặc lấy nhân tính thấp hèn của một con người, là để chấp nhận tất cả tội lỗi của con người đã hư đi bởi nguyên tội, cùng với hậu quả tội lỗi đó, để đền tội cho họ và để cứu họ cả hồn lẫn xác, cứu họ cho khỏi cả tội lỗi lẫn cái vạ của tội lỗi là sự chết. Nhờ đó họ mới được tái sinh và được hiệp thông với Thiên Chúa nhờ sự sống mà chính Chúa Kitô ban cho họ đó. Và những ai mà theo Chúa cũng vậy, cũng phải cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa yêu mình, thì mới có thể yêu người khác, thương người khác như chính bản thân họ được thương xót. Đấy, vấn đề là môn đệ của Chúa Kitô là ở chỗ được hưởng lòng thương xót Chúa. Và vì được hưởng lòng thương xót Chúa mà phải thương xót nhau như mình đã được Chúa thương xót. Và khi thương xót nhau như mình đã được Chúa thương xót đó, chính là làm chứng cho Chúa vậy. Nhưng muốn theo cái đấng đã thương xót mình như thế thì sẽ phải trở nên giống như chính đấng ấy. Có nghĩa là cũng phải chấp nhận những tội lỗi của anh em mình, nhất là những gì họ xúc phạm đến mình, và đền thay cho họ để họ được cứu rỗi. Đó mới thật sự là môn đệ của đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con ý thức được rằng chúng con là môn đệ của Chúa Kitô, đấng đã yêu thương chúng con cho đến cùng, đã chấp nhận bản tính hư đi theo nguyên tội của chúng con, và đã đền tội thay cho chúng con, và cứu chúng con khỏi cái vạ của tội lỗi gây ra nữa. Có nghĩa là đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của chúng con, nơi chúng con, và trái lại cho chúng con được tái sinh, ban cho chúng con được sự sống thần linh. Cái sự sống đó chính là sự sống mà chúng con phải tiếp tục với vai trò là một môn đệ, làm tông đồ cho Chúa, làm chứng cho Chúa. Ở chỗ chúng con được thương như thế nào thì chúng con cũng thương lại như vậy, bằng cách chúng con chấp nhận những tội lỗi của anh chị em của chúng con để đền tội thay cho họ, để cho họ khỏi bị cái vạ hư đi đời đời. Nhờ đó lòng thương xót Chúa qua chúng con được tỏ ra cho họ, và như thế chúng con được nên giống mẹ và được cùng với mẹ đứng dưới chân thánh giá Chúa, cứu lấy các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong cái thời điểm thương xót mà chúng con cảm thấy như ngày cùng tháng tận hiện nay vậy. Amen.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường từ bỏ mình và bắt tập giá hàng ngày mà...